Tiến Tú và Thanh Hương kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay Chủ nhật ngày 7 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng kiểm tra tiến độ xây dựng đường sắt đô thị đoạn Nhổn ga Hà Nội.
Tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông trên cả nước đạt gần 99%.
Bộ Y tế lập 4 đoàn kiểm tra việc cung ứng sử dụng thuốc và vật tư y tế.
Cuba nỗ lực khống chế vụ cháy kho dầu nghiêm trọng.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 7 tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ đã đi kiểm tra thực địa dự án tuyến đường sắt đô thị Metro Nhổn ga Hà Nội và họp xử lý những khó khăn vướng mắc liên quan đến dự án này. Sau khi nghe báo cáo của chủ đầu tư, các nhà thầu, Thủ tướng bày tỏ sốt ruột với sự chậm trễ kéo dài của dự án quan trọng này, khiến hiệu quả đầu tư thấp, gây đội vốn, lãng phí nguồn lực, thời gian và gây bức xúc cho nhân dân.
Với các gói thầu đang chậm tiến độ, Thủ tướng nhấn mạnh chỉ chậm một khâu là ảnh hưởng đến các khâu khác, yêu cầu các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm các bên, huy động tối đa nhân lực, thiết bị, xác định rõ các mốc thời gian thi công 3K 4K, tổ chức giao ban hàng tuần để xem có vướng mắc gì, giải pháp khắc phục như thế nào, thẩm quyền xử lý của ai để bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình. Sau khi thị sát thực địa, Thủ tướng chủ trì cuộc họp với lãnh đạo thành phố Hà Nội, lãnh đạo các bộ ngành, chủ đầu tư, nhà thầu, nhà tư vấn để bàn các giải pháp xử lý những khó khăn vướng mắc liên quan đến dự án.
Bộ Y tế vừa thành lập 4 đoàn kiểm tra khảo sát tình hình cung ứng sử dụng thuốc, vật tư, trang thiết bị tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh. Theo đó, mục tiêu của việc thành lập 4 đoàn kiểm tra nhằm khảo sát ghi nhận thực trạng cung ứng sử dụng thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế tại một số bệnh viện. Bên cạnh đó, khảo sát ghi nhận các tác động của việc thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế ảnh hưởng tới chất lượng khám chữa bệnh, qua đó đề xuất các giải pháp tháo gỡ. Mỗi đoàn sẽ kiểm tra ít nhất 1 bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, 1 bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh và 1 bệnh viện trung tâm y tế huyện nhằm khảo sát tình hình cung ứng sử dụng thuốc, thiết bị y tế.
100% cơ sở y tế khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip là mục tiêu của thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 10 tháng 8 năm nay. Việc này nhằm thực hiện chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đẩy mạnh sử dụng căn cước công dân gắn chip trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Qua đó từng bước thay thế thẻ bảo hiểm y tế trên cơ sở tích hợp các thông tin, giấy tờ cá nhân vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Quá trình tích hợp này sẽ giúp xác định lịch sử khám chữa bệnh, thông tin các lần khám trước đó sẽ được lưu lại trên hệ thống máy tính như một hồ sơ bệnh án điện tử thu nhỏ.
Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 trên cả nước được duy trì và giữ ổn định so với năm 2021. Cụ thể, tỷ lệ tốt nghiệp là 98,57%. Riêng đối với thí sinh hệ trung học phổ thông đạt 99,16%. Nhiều tỉnh, thành phố có tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt trên 99% như Sơn La, Ninh Bình, Đồng Tháp, Điện Biên. Theo báo cáo phân tích kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, cả nước có 5.590 điểm 10 ở 9 môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông, giảm khoảng gần 4,39 lần so với năm ngoái.
Ngay sau khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các địa phương và cơ quan chức năng kiểm soát chặt vấn đề lợn lậu xuất khẩu qua biên giới, trong mấy ngày gần đây, giá lợn hơi trong nước đã đột ngột giảm mạnh. Mức giá cao nhất khu vực là 69.000 đồng một kg được ghi nhận tại Hưng Yên, Thái Bình, còn giá thấp nhất là 65.000 đồng một kg được ghi nhận tại Hà Nam và Tuyên Quang. Các địa phương còn lại, giá lợn hơi dao động quanh ngưỡng 66.000 đến 67.000 đồng một kg, giảm mạnh từ 6.000 đến 10.000 đồng một kg.
Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho biết, những tháng cuối năm 2022, thị trường thế giới với nhiều biến động khó lường đang đặt ra không ít thách thức cho các doanh nghiệp xuất khẩu dệt may Việt Nam, như chi phí nguyên liệu tăng, cước vận tải cao, áp lực lạm phát. Điều này không chỉ khiến lợi nhuận kinh doanh của các doanh nghiệp bị ảnh hưởng, mà mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu 43 tỷ đô la Mỹ của ngành dệt may cũng khó khả thi.
Tổng cục Đường bộ Việt Nam khẳng định triển khai đúng lộ trình áp dụng cabin điện tử trong đào tạo sát hạch lái xe. Thời điểm hoàn thành việc lắp đặt trước ngày 31 tháng 12 năm nay, phần mềm và cabin điện tử giúp học viên được tập luyện kỹ năng và phản xạ trong các tình huống giao thông khác nhau, nhờ đó nâng cao chất lượng đào tạo sát hạch lái xe. Trong tháng 8 này, Tổng cục sẽ thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá lại các điểm chưa phù hợp của thiết bị để báo cáo Bộ Giao thông Vận tải.
Để hạn chế tình trạng chậm hủy chuyến bay, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV bố trí trang thiết bị, nguồn lực nhằm tăng cường năng lực khai thác tại các sân bay, đặc biệt là các sân bay quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất. Đối với các hãng hàng không Việt Nam, Cục yêu cầu bố trí các chuyến bay đêm nhằm giảm áp lực đối với cảng hàng không, đồng thời bảo đảm bố trí máy bay, trang thiết bị, vật tư dự phòng để kịp thời bảo dưỡng sửa chữa máy bay, thực hiện nghiêm các chuyến bay theo đúng slot đã được cấp.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, ngày 7 tháng 8, khoảng 1.000 người đã phải sơ tán sau khi một thanh niên đe dọa sẽ cho nổ tung tổ hợp thể thao Samsin tại phía nam thủ đô Seoul. Nam thanh niên này đã tự nhận là một chiến binh của tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Qua kiểm tra, lực lượng an ninh không tìm thấy thiết bị người nào. Sau khi lần theo địa chỉ IP của bài đăng, cảnh sát xác nhận đối tượng trên là một thanh niên 20 tuổi, sống tại Goyang, phía bắc thủ đô Seoul. Tuy nhiên, cảnh sát đã không tiến hành bắt giữ với lý do đối tượng có vấn đề về tâm thần.
Số liệu chính thức được công bố ngày 7 tháng 8 cho thấy, trong 7 tháng đầu năm 2022, kim ngạch ngoại thương của Trung Quốc đã tăng 10,4% so với cùng kỳ năm ngoái, lên mức 23.600 tỷ nhân dân tệ, tương đương với khoảng 3.500 tỷ đô la Mỹ. Chỉ tính riêng trong tháng 7 vừa qua, kim ngạch thương mại của Trung Quốc với các đối tác RCEP đã đạt 1.170 tỷ nhân dân tệ, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm ngoái, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng ngoại thương tổng thể thêm 5,6%.
Kinh tế Đức có thể đang trên bờ vực suy thoái và điều này có thể dẫn đến tình trạng một số doanh nghiệp phải chuyển ra nước ngoài. Số liệu thống kê mới nhất cho thấy đây là tháng thứ 5 liên tiếp các nhà máy ở Đức nhận được ít đơn đặt hàng hơn. Số đơn đặt hàng trong tháng 6 đã giảm 0,4% so với tháng 5. Mặc dù mới quan sát đây mới chỉ là một sự sút giảm nhỏ, nhưng con số đó cộng với mức giảm 5,6% trong quý 2 năm 2022 là đáng kể.
Đại sứ quán Ukraine tại Liban thông báo chuyến hàng ngũ cốc đầu tiên của Ukraine kể từ sau khủng hoảng sẽ không đến thành phố cảng Tripoli, miền Bắc Liban trong ngày 7 tháng 8 như kế hoạch. Thông báo cho biết việc cập nhật lễ cập bến của tàu sẽ được gửi sau khi Đại sứ quán Ukraine nhận được thông tin về ngày chính xác và thời gian tàu đến. Người phát ngôn Đại sứ quán Ukraine ở Liban cũng cho biết hiện không có bất kỳ thông tin nào về nguyên nhân tàu hàng chậm cập bến.
Cuba đang nỗ lực khống chế vụ cháy kho dầu ở vịnh Mantanda, cách thủ đô La Habana khoảng 124 km về phía đông. Đến nay đã có ít nhất một người thiệt mạng, hơn 120 người bị thương, nhiều người trong tình trạng nguy kịch. 17 lính cứu hỏa mất tích vì nỗ lực kiềm chế đám cháy. Vụ cháy bắt đầu từ đêm ngày 5 tháng 8 theo giờ địa phương, khi sét đánh trúng một trong 8 bồn chứa dầu tại vịnh Mantajas.
Chuyển sang các thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Dự kiến vào tối ngày 24 tháng 9 tới đây, tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái sẽ diễn ra lễ đón nhận bằng của UNESCO, công nhận nghệ thuật xòe Thái là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò, khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022. Điểm nhấn của sự kiện này là màn đại xòe với sự tham gia của 2022 người. Đây là sự kiện quan trọng, quy mô lớn nhằm tôn vinh, quảng bá sâu rộng di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, nghệ thuật xòe Thái, khẳng định bản sắc văn hóa phong phú của cộng đồng các dân tộc Việt Nam nói chung, dân tộc Thái ở các tỉnh Yên Bái, Sơn La, Điện Biên và Lai Châu nói riêng.
Phim mới của Brad Pitt đã thu về 12,6 triệu đô la Mỹ và đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Mỹ. Bullet Train dự kiến sẽ thu về 30 triệu đô la Mỹ trong cuối tuần mở màn. Đây là cơ sở vững chắc để nhà sản xuất tìm kiếm lợi nhuận từ bộ phim sau khi đã bỏ ra kinh phí sản xuất tới 90 triệu đô la Mỹ. Bullet Train dường như được đón nhận tốt từ khán giả Mỹ với điểm B+ trên Cinema Score.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị, xuất phát từ tình yêu với Hà Nội, mong muốn du khách quốc tế khi đến đây không chỉ hiểu mà còn có thể lưu lại những ấn tượng sâu sắc về văn hóa con người thủ đô. Hơn 10 năm nay, các bạn sinh viên của nhóm Hà Nội Kids, những người con của Hà Nội đã tình nguyện làm sứ giả văn hóa, kể những câu chuyện của vùng đất ngàn năm cho bạn bè quốc tế.
Và với lối nói chuyện thân thiện, qua góc nhìn của tuổi trẻ, thủ đô văn hiến đã đến với du khách một cách chân thực, gần gũi nhưng cũng rất tươi trẻ, năng động và tràn đầy sức sống.
Hồ Gươm được xem là một biểu tượng văn hóa có lịch sử lâu đời đáng tự hào của Việt Nam, gắn liền với nhiều câu chuyện lịch sử. Hồ Gươm trước kia mang tên là Hồ Lục Thủy, Tả Vọng, Hữu Vọng, Thủy Quân. Cho đến thế kỷ thứ 15, hồ chính thức được mang tên gọi là Hồ Hoàn Kiếm, gắn với truyền thuyết trả gươm báu cho rùa vàng của vua Lê Lợi. Hồ Gươm còn nổi tiếng với chiếc cầu thê húc cong cong như một chú tôm và tháp bút Đài Nghiên chính là biểu tượng của người học sĩ.
Đây là ấn tượng mà bà Yves Lassa có được sau buổi giới thiệu của hai thành viên nhóm Hà Nội Kids là bạn Nguyễn Hà Tân và Phạm Nguyễn Bảo Ngọc. Chỉ trong vòng 3 tiếng của buổi sáng cuối tuần, hai bạn trẻ này đã mang đến hình ảnh một Hà Nội dù cổ kính nhưng lại rất gần gũi, tươi trẻ và thân thiện. Tham gia câu lạc bộ không chỉ là để có cơ hội làm quen với những người bạn mới, để có cơ hội thực hành tiếng Anh, mà những thành viên của Hà Nội Kids còn luôn ý thức rằng mình không chỉ là đại diện của một nhóm cá nhân mà là một đại sứ nhỏ của Hà Nội, là cầu nối đưa văn hóa, lịch sử, vẻ đẹp của Việt Nam đến với thế giới một cách gần gũi nhất. Em Nguyễn Hải Tân, thành viên nhóm Hà Nội Kids chia sẻ.
Bọn em không gọi là một hướng dẫn viên du lịch, mà bọn em là một người bạn đồng hành du lịch, một travel mate. Vì vậy, bọn em đi tour với một cái tinh thần là bọn em cùng nhau học hỏi.
Theo em Hoàng Thị Minh Ngọc, chủ nhiệm câu lạc bộ Hà Nội Kids, 10 năm hoạt động với gần 14.000 tour, tên tuổi Hà Nội Kids đã vươn ra thế giới khi được chọn dẫn tour cho nhiều chính khách nổi tiếng, hay từng được CNN, Telegraph đề cập là một trong những điều không thể bỏ qua khi du lịch Hà Nội.
Bọn em được quảng bá cái tình yêu văn hóa của mình và đưa cái kiến thức mà mình biết về lịch sử, địa lý, xã hội, con người Việt Nam đến với các khách. Đồng thời là bên cạnh đó thì ngược lại các khách cũng có thể nhận lại được từ bọn em cái tình yêu của thủ đô, tình yêu Việt Nam, và để các khách có thể hiểu thêm về đất nước mình, yêu quý hơn đất nước này.
No tip, no charge, không tiền boa, không thu phí. Tất cả đều trên tinh thần tình nguyện là phương châm hoạt động của Hà Nội Kids. Bởi với những người trẻ này, khoản phí trong mỗi chuyến đi của họ chính là tình yêu dành cho Hà Nội, tình yêu dành cho Việt Nam của bạn bè quốc tế.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.